Laudetur Jesu Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Tứ Quyết và Xuân Khánh xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, thứ Sáu, 21 tháng 10, sau bản tin, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền giáo vào Chủ nhật ngày 23 tháng 10 tới đây. Tiếp đến, trong mục gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chứng từ của Rita Sberna, một cô gái gốc Sicilia, về lòng yêu mến mẹ Maria và sự thay đổi cuộc sống sau khi hành hương mễ du. Và sau cùng, chương trình sẽ kết thúc với mục thần học kinh thánh do Linh Tiến Khải phụ trách. Tuần này, Linh Tiến Khải sẽ trình bày về Thánh Vịnh 60, lời van xin của cộng đoàn cho một cuộc giao tranh quân sự. Bây giờ, kính mời quý vị nghe tin tức.
Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ dòng Thánh Augustino nhặt phép luôn đặt Chúa Giêsu ở trung tâm cuộc sống để có thể đương đầu với các thách đố ngày nay. Ngài đưa ra lời nhắn nhủ trên đây trong buổi tiếp kiến sáng hôm qua 20 tháng 10 dành cho 60 tham dự viên tổng tu nghị dòng Thánh Augustino nhặt phép. Dòng này bắt đầu hồi năm 1588 từ cuộc cải tổ dòng các ẩn sĩ Thánh Augustino ở Tây Ban Nha, rồi trở thành một hội dòng tự trị hồi năm 1621, sau đó thành một dòng độc lập năm 1921. Theo niên giám năm nay của Tòa Thánh, dòng có 1.105 tu sĩ hoạt động tại 183 nhà trên thế giới. Tổng tu nghị hiện nay của dòng có chủ đề là câu của Thánh Augustino trong cuốn Tự Thú: Toàn thể niềm hy vọng của chúng con ở nơi lòng thương xót bao la của Chúa. Xin ban cho chúng con điều Chúa truyền, và xin truyền cho chúng con điều Chúa muốn. Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã diễn giải ý nghĩa chủ đề này, và Ngài đặc biệt nhấn mạnh rằng, khi Chúa ở trung tâm đời sống chúng ta, thì tất cả đều có thể, bất kể thất bại hay tai ương nào khác, vì Chúa là đấng ở trung tâm, và chính Ngài hướng dẫn chúng ta. Trong thời điểm đặc biệt này, Chúa muốn chúng ta trở thành những người kiến tạo tình hiệp thông. Qua sự hiện diện của chúng ta giữa lòng thế giới, chúng ta được kêu gọi kiến tạo một xã hội có khả năng nhìn nhận phẩm giá của mỗi người và chia sẻ hồng ân cho nhau. Qua chứng tá cộng đoàn sinh động của chúng ta và cởi mở đối với điều Chúa truyền cho chúng ta, qua sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể đáp ứng những nhu cầu của mỗi người với cùng một lòng yêu thương như Chúa đã yêu thương chúng ta. Đức Thánh Cha cũng nhận xét rằng, bao nhiêu người đang chờ đợi chúng ta ra đi gặp gỡ họ, và chúng ta nhìn họ với cùng một sự dịu dàng mà chúng ta đã cảm nghiệm và nhận lãnh từ tương quan của chúng ta với Thiên Chúa.
Roma, hôm nay 21 tháng 10, Tổng thư ký tổ chức Caritas quốc tế, ông Michael Roy, lên đường viếng thăm Haiti, đặc biệt tại những vùng bị cuồng phong Matthew tàn phá. Cuồng phong này hồi cuối tháng 9 vừa qua đã làm cho hơn 900 người bị thiệt mạng tại các vùng Les Cayes, Jeremie và Lipes. Trong cuộc viếng thăm, ông Michael Roy, người Canada, sẽ thảo luận với các viên chức Caritas Haiti về công cuộc trợ giúp các nạn nhân. Ông nói, những người bạn của chúng tôi trong Caritas Haiti đã mô tả tình trạng kinh hoàng phần lớn ở miền Nam Haiti. Dân chúng đang bị đe dọa vì đói khát, bệnh tật và lo lắng xe lại gia cư. Họ đang cần tất cả những trợ giúp mà họ có thể có được. Caritas kêu gọi gia tăng tinh thần liên đới trên thế giới để có tài nguyên trợ giúp các cộng đồng bị nạn. Đồng hành với nhân dân Haiti trong thời buổi đau thương này, chúng ta có thể cam kết những đau khổ của họ sẽ không bị bỏ qua.
New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardino Auxerre kêu gọi rút ra những bài học từ những thành công tại một số nơi để đẩy mạnh cuộc chiến chống nghèo đói. Trong bài tham luận hôm 17 tháng 10 vừa qua tại Liên Hiệp Quốc về vấn đề xóa bỏ nghèo đói, Đức Tổng giám mục Auxerre ghi nhận từ năm 2008 có sự giảm bớt số người sống trong nghèo đói cùng cực trên thế giới, tức là với 1,9 Mỹ Kim mỗi ngày. Tuy nhiên, hơn 10% dân số thế giới vẫn còn sống dưới mức độ nghèo đói. Vì thế, cần nhìn lại các chính sách và hoạt động trong thời gian qua để rút ra những bài học xóa bỏ nghèo đói. Trong số các bài học đó, vị đại diện tòa thánh nhấn mạnh tầm quan trọng của sự giảm bớt chênh lệch xã hội và tương quan của nó với nghèo đói. Tức Tổng giám mục Ausa bác bỏ lập trường của những người cho rằng đòi sự bình đẳng kinh tế có thể làm cho sự phát triển chậm lại và dẫn tới sự kéo dài trường kỳ nạn nghèo đói. Trong thực tế, kinh nghiệm cho chúng ta thấy rằng các chính sách cổ võ sự bình đẳng nhiều hơn như bình đẳng giáo dục và chăm sóc sức khỏe cũng là những chính sách đẩy mạnh sự phát triển kinh tế. Bài học thứ hai là tầm quan trọng của sự đóng góp và tham gia của chính người nghèo. Tham gia là liều thuốc chống lại tình trạng bị gạt ra ngoài lề về phương diện kinh tế, xã hội, chính trị hoặc văn hóa. Các cơ cấu và chính sách loại trừ hoặc để lại đằng sau các thành phần của gia đình nhân loại sẽ luôn luôn là những hàng rào cản trở sự phát triển nhân bản đầy đủ.
Roma. Hơn 10.000 người từ các nơi trên thế giới về Roma tham dự ngày Năm Thánh dành cho các ca đoàn, tiến hành từ ngày hôm nay 21 đến 23 tháng 10 này. Biến cố này do Hội Nova Opera Onlus và ca đoàn giáo phận Roma tổ chức và được khởi sự với một hội nghị tại Đại Thính đường Phaolô VI ở nội thành Vatican về đề tài ca hát lòng thương xót. Thứ Bảy ngày mai 22 tháng 10, các tham dự viên sẽ gặp Đức Thánh Cha trong buổi tiếp kiến chung ở quảng trường Thánh Phêrô nhân dịp Năm Thánh. Ban chiều lúc 6 giờ, họ sẽ họp thành một đại ca đoàn duy nhất ở Thính đường Phaolô VI cho buổi hòa ca về lòng thương xót của Chúa và về Thánh Gioan Phaolô II Giáo Hoàng, vì ngày 22 tháng 10 cũng là lễ kính Thánh Nhân. Tham dự buổi hòa ca này, đặc biệt có ca đoàn giáo phận Roma, các đại diện ca đoàn giáo phận và giáo xứ, cùng với một ca đoàn thiếu nhi gồm 150 em. Chủ nhật 23 tháng 10, các tham dự viên sẽ bước qua cửa Năm Thánh ở đền thờ Thánh Phêrô, rồi tham dự thánh lễ do Đức Tổng giám mục Rino Fisichella, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh tái truyền giảng tin mừng và cũng là Chủ tịch Ủy ban tiến hành Năm Thánh chủ sự. Sau đó, mọi người sẽ tham dự buổi đọc kinh truyền tin với Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô.
Roma, cha Hans Rohner, thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em cho biết người ta không rõ ủy ban này sẽ được tiếp tục hay không. Ủy ban này được Đức Thánh Cha thành lập năm 2014 với nhiệm kỳ 3 năm, tức là sẽ chấm dứt vào năm 2017 tới đây. Ủy ban gồm 20 thành viên, gồm các thần học gia, chuyên gia tâm lý, nhân viên xã hội và một vài cựu nạn nhân bị lạm dụng tính dục. Chủ tịch là Đức Hồng Y Sin Patrick O'Malley, dòng Cappuccino, Tổng giám mục giáo phận Boston, Hoa Kỳ. Ủy ban có nhiệm vụ đưa ra những đề nghị để có những biện pháp hữu hiệu trong giáo hội công giáo chống lại nạn lạm dụng tính dục trẻ em. Trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn công giáo Đức KNA hôm 19 tháng 10, cha Zoner thuộc dòng tên giáo sư tâm lý tại Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma cho biết về tương lai bấp bênh của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ em, vì cũng có nhiều tổ chức trong giáo hội công giáo trên bình diện hoàn cầu lo về vấn đề lạm dụng tính dục. Người ta không rõ Ủy ban Tòa Thánh có tiếp tục được duy trì hay không và dưới hình thức nào. Trong cuộc phỏng vấn, cha Hans Joner cũng cho biết trong những tháng gần đây, các giám mục công giáo trở nên tích cực hơn trong cuộc chiến chống nạn lạm dụng tính dục. Từ khi Đức Thánh Cha Francisco tăng cường giáo luật chống nạn lạm dụng, hồi tháng 6 năm nay, các giám mục báo cáo mau lẹ hơn về tòa thánh những vụ lạm dụng này. Điều này có nghĩa là sứ điệp đã đến với các giám mục. Luật mới đòi các giám mục phải tích cực theo dõi những vụ nghi ngờ lạm dụng tính dục và xử lý. Khi chểnh mảng trong vấn đề này, giám mục có thể bị cách chức.
Paris, hôm 19 tháng 10 vừa qua, trung tâm chính thống Nga ở Paris đã được khánh thành, nhưng không có sự hiện diện của Tổng thống Putin và Đức Thượng Phụ Kirin, giáo chủ chính thống Nga. Hai vị không tới Paris vì sự căng thẳng chính trị hiện nay giữa Nga và Pháp liên quan đến chiến tranh tại Syria. Nga và Pháp đã đụng độ nhau về vấn đề chiến tranh tại Syria. Tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, nghị quyết về Syria của Nga bị Pháp phủ quyết và nghị quyết của Pháp bị Nga phủ quyết. Có tin nói rằng có thể Đức Thượng phụ Kirin sẽ đến Paris vào ngày 4 tháng 12 tới đây để thánh hiến nhà thờ chính tòa Chúa Ba Ngôi của Chính thống Nga tại đây. Lễ khánh thành được Đức Giám mục Antoine Bogoro, đại diện Đức Thượng phụ, chủ sự. Ngài gọi đây là biến cố lịch sử và việc khánh thành thánh đường này nhắm quy tụ tất cả các tín hữu chính thống Nga ở Pháp. Hiện diện tại buổi lễ có Bộ trưởng Văn hóa Nga, ông Vladimir Mendelsky, đại diện Tổng thống Putin. Ông cảm ơn sự nâng đỡ của chính phủ Pháp giúp vượt thắng mọi khó khăn và hoàn thành công trình xây cất đúng hạn. Nhà thờ chính tòa chính thống Nga ở Paris được xây cất với kinh phí 100 triệu euro, cùng với Trung tâm Tinh thần và Văn hóa Chính thống Nga, một trung tâm giáo xứ có chỗ trọ học cho các chủng sinh, một trường học dành cho 150 trẻ em và một trung tâm văn hóa. Toàn bộ khu vực này rộng 4.000 m² và chỉ cách tháp Eiffel 300 m. Trước kia, khu vực này thuộc Sở khí tượng Pháp và được bán đấu giá. Trong vụ này, Chính thống Nga đã trả tiền cao hơn Canada, Ả Rập Saudi và Trung Quốc và mua khu đất với giá 70 triệu euro.
Thành phố Perth, thánh tích của cha Thánh Pio được đưa sang Australia để các tín hữu tôn kính. Cha Thánh Pio, vị linh mục dòng Cappuccino ở miền Nam Italia, được mang năm dấu thánh, qua đời năm 1968 và được phong hiển thánh cách đây 14 năm, năm 2002. Thánh tích của thánh nhân sẽ được trưng bày tại nhà thờ chánh tòa Tổng giáo phận Perth ở miền Tây Australia từ ngày 22 đến 26 tháng 10 tới đây cho các tín hữu kính viếng. Thánh tích này được cha Gian Maria Di Giorgio, cựu môn sinh của thánh nhân, tháp tùng. Thánh tích được đặt trong một hộp đặc biệt gồm có một đôi găng tay, tóc, một khăn vải được dùng để lau các vết máu từ cạnh sườn thánh nhân. Trong dịp thánh tích được trưng bày, sẽ có các thánh lễ được cử hành để cầu xin ơn lành bệnh cho các bệnh nhân, nghi thức ban bí tích sức dầu bệnh nhân, các buổi canh thức cầu nguyện và chầu mình Thánh Chúa. Cha Gian Maria Di Giorgi thuộc tu viện Cappuccino ở San Giovanni Rotondo, nơi có di hài Thánh Pio. Khi còn là chúng sinh, cha đã được Thánh Pio hướng dẫn trên đàn thiêng liêng. Trong những ngày ở Perth, cha sẽ nói với các tín hữu về cuộc sống và niềm tin của cha Thánh Pio.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp theo phần tin tức, xin mời quý vị nghe sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân ngày Thế giới Truyền giáo vào Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật 23 tháng 10 tới đây là ngày Thế giới Truyền giáo lần thứ 90 với chủ đề Giáo hội thừa sai, chứng nhân lòng thương xót. Trong sứ điệp nhân ngày này, Đức Thánh Cha Francisco đề cao vai trò của phụ nữ và các gia đình trong việc biểu lộ lòng thương xót của Thiên Chúa, đồng thời nhắc nhở cho tất cả các tín hữu về nghĩa vụ phải cộng tác vào công cuộc truyền giáo, loan báo tin mừng cho những người chưa biết Chúa Kitô. Cuối sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở một điều cụ thể, đó là ngân khoản lạc quyên được trong ngày Thế giới Truyền giáo tại mỗi giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, hội đoàn và phong trào giáo hội phải được gửi về Hội Giáo hoàng Truyền bá Đức tin, là hội đứng đầu trong bốn hội giáo hoàng truyền giáo, để trợ giúp công cuộc truyền giáo tại 1.100 giáo phận thuộc các miền truyền giáo, trong đó có Việt Nam, chứ không thể giữ lại quốc gia liên hệ và dùng vào việc khác. Cách đây hơn 10 năm, Bộ Truyền giáo đã nhắc nhở cho các giáo phận ở Mỹ về điều này và nói rằng nếu giáo hội tại Mỹ cần tài trợ công cuộc truyền giáo nội địa, thì nên thiết lập một ngày lạc quyên khác cho mục đích ấy. Sau đây là toàn văn sứ điệp của Đức Thánh Cha, Ngài viết.
Anh chị em thân mến, năm thánh ngoại thường về lòng thương xót mà giáo hội đang sống cũng cống hiến một ánh sáng đặc biệt cho ngày Thế giới Truyền giáo 2016, mời gọi chúng ta nhìn sứ mệnh truyền giáo cho dân ngoại như một công trình to lớn, vô hạn về lòng thương xót tinh thần cũng như vật chất. Thực vậy, trong ngày thế giới truyền giáo này, tất cả chúng ta đều được mời gọi đi ra ngoài, như những môn đệ thừa sai, mỗi người dùng các tài năng của mình với óc sáng tạo, sự khôn ngoan và kinh nghiệm để mang sự điệp dịu dàng và cảm thương của Thiên Chúa cho toàn thể nhân loại. Do mệnh lệnh truyền giáo, giáo hội chăm sóc những người chưa biết tin mừng, vì giáo hội mong muốn rằng tất cả đều được cứu rỗi và cảm nghiệm được tình thương của Chúa. Giáo hội có sứ mạng loan báo lòng thương xót của Thiên Chúa là con tim sinh động của tin mừng và công bố tại mọi nơi trên mặt đất, cho đến khi đi tới mỗi người nam nữ, già trẻ và các em bé. Lòng thương xót mang lại niềm vui sâu đậm trong tâm hồn Chúa Cha khi Ngài gặp mỗi thụ tạo nhân trần. Ngay từ đầu, Chúa đã âu yếm ngỏ lời với các người yếu đuối nhất vì sự cao cả và quyền năng của Ngài được biểu lộ qua khả năng đồng hóa với những người bé nhỏ, bị gạt ra ngoài, bị áp bức. Ngài là Thiên Chúa từ ái, quan tâm và trung tín. Ngài trở nên người thân cận với kẻ đang ở trong tình trạng thiếu túng để gần gũi với tất cả chúng ta, nhất là những người nghèo. Ngài dịu dàng can dự vào thực tại con người như một người cha, người mẹ can dự vào đời sống của con cái. Từ được dùng trong Kinh Thánh để chỉ lòng thương xót, gợi lại cung lòng người mẹ. Vì thế, nói về tình thương của một người mẹ đối với con cái, những người con mà người mẹ yêu thương mãi mãi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào và bất kỳ điều gì xảy ra, vì những người con ấy là hoa trái của lòng người mẹ. Đó cũng là khía cạnh thiết yếu của tình yêu Thiên Chúa đối với tất cả con cái của Ngài, đặc biệt đối với những thành phần của dân tộc mà Ngài đã sinh ra và muốn nuôi dưỡng, giáo dục. Đứng trước sự yếu đuối và bất trung của họ, tâm hồn Chúa cảm động và rung lên vì cảm thương, nhưng Ngài là đấng xót thương đối với tất cả mọi người. Tình thương của Ngài đối với tất cả mọi dân tộc và sự dịu dàng của Ngài trải dài trên mọi loài thụ tạo.
Lòng thương xót được biểu lộ cao nhất và được thực hiện trong ngôi lời nhập thể. Ngài tỏ lộ khuôn mặt Chúa Cha giàu lòng thương xót, nói và giải thích về lòng thương xót bằng cách dùng những ví dụ và dụ ngôn, nhưng nhất là chính Ngài thể hiện và là hiện thân của lòng thương xót. Khi đón nhận và theo Chúa Giêsu qua tin mừng và các bí tích, với hoạt động của Chúa Thánh Linh, chúng ta có thể trở nên từ bi thương xót như Cha chúng ta ở trên trời, học cách yêu thương như Ngài thương yêu chúng ta và biến cuộc sống của chúng ta thành một món quà nhưng không, một dấu chỉ lòng thương xót của Chúa. Giáo hội giữa lòng nhân loại, trước tiên là cộng đoàn sống bằng lòng thương xót của Chúa Kitô. Giáo hội luôn luôn cảm thấy được Chúa nhìn và chọn với tình yêu thương xót, và từ tình yêu ấy, giáo hội rút ra cách sống sứ mạng của mình, sống bằng sứ mạng ấy và làm cho muôn dân được biết trong một cuộc đối thoại trân trọng với mỗi nền văn hóa và sắc tín tôn giáo. Bao nhiêu người nam nữ thuộc mọi lứa tuổi và giai tầng làm chứng về tình yêu thương xót ấy, như trong thời kỳ đầu của kinh nghiệm giáo hội. Dấu chỉ hùng hồn về tình yêu mẫu tử của Thiên Chúa chính là sự hiện diện quan trọng và ngày càng gia tăng của nữ giới trong thế giới truyền giáo, bên cạnh sự hiện diện của nam giới. Các phụ nữ, các nữ giáo dân hoặc những người nữ thánh hiến, và ngày nay cũng có nhiều gia đình, đang thực hiện ơn gọi thừa sai của họ dưới nhiều hình thức khác nhau, từ việc trực tiếp loan báo tin mừng cho đến các hoạt động bác ái. Bên cạnh công trình loan báo tin mừng và bí tích của các thừa sai, các phụ nữ và các gia đình thường hiểu rõ hơn các vấn đề của dân chúng và biết đương đầu với các vấn đề ấy một cách thích hợp và nhiều khi chưa từng có. Khi chăm sóc sự sống, với sự quan tâm đặc biệt tới con người hơn là tới các cơ cấu và đặt mọi tài nguyên về nhân lực và thiêng liêng trong việc kiến tạo sự hòa hợp, các tương quan, an bình, liên đới, đối thoại, cộng tác và huynh đệ, trong lĩnh vực các quan hệ giữa các cá nhân với nhau cũng như trong lĩnh vực rộng hơn của đời sống xã hội và văn hóa, đặc biệt là chăm sóc người nghèo. Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tại nhiều nơi, việc loan báo tin mừng khởi sự từ hoạt động giáo dục và công trình truyền giáo dành sự dấn thân và thời gian cho các hoạt động ấy, giống như người làm vườn nho có lòng thương xót trong tin mừng, kiên nhẫn chờ đợi thành quả sau những năm được huấn luyện từ từ, từ đó sinh ra những người có khả năng loan báo tin mừng và đưa tin mừng đến những nơi mà chúng ta không chờ mong được thấy diễn ra. Giáo hội có thể được định nghĩa là người mẹ, kể cả đối với những người có thể sẽ tin nơi Chúa Kitô. Vì thế, tôi cầu mong rằng dân thánh của Thiên Chúa thực hiện việc phục vụ lòng thương xót trong tinh thần mẫu tử, giúp ích rất nhiều cho các dân tộc chưa biết Chúa được gặp gỡ và yêu mến Ngài. Thực vậy, đức tin là một hồng ân của Thiên Chúa, chứ không phải là thành quả của việc chiêu dụ tín đồ. Nhưng đức tin tăng trưởng nhờ niềm tin yêu của những người loan báo tin mừng, họ là những chứng nhân của Chúa Kitô. Khi đi trên những nẻo đường thế giới, các môn đệ Chúa Giêsu được yêu cầu phải có tình yêu không tính toán, nhưng đúng hơn phải nhắm có cùng một mẫu mực như Chúa. Chúng ta loan báo hồng ân đẹp nhất và cao cả nhất mà Chúa đã tặng cho chúng ta, đó là sự sống và tình thương của Ngài.
Mỗi dân tộc và văn hóa đều có quyền đón nhận sứ điệp cứu độ là món quà của Thiên Chúa cho tất cả mọi người. Điều này càng cần thiết nếu chúng ta xét thấy có bao nhiêu bất công, chiến tranh, các cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày nay đang chờ đợi một giải pháp. Do kinh nghiệm, các thừa sai biết rằng tin mừng tha thứ và thương xót có thể mang lại niềm vui và hòa giải, công lý và hòa bình. Mệnh lệnh của tin mừng là, vậy các con hãy ra đi và làm cho mọi dân nước thành môn đệ, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Hãy dạy họ tuân giữ tất cả những điều Thầy đã truyền cho các con. Mệnh lệnh ấy sẽ không chấm dứt, trái lại đòi tất cả chúng ta phải dấn thân trong bối cảnh hiện tại và những thách đố ngày nay, cảm thấy mình được kêu gọi tái ra đi truyền giáo, như tôi cũng đã chỉ dẫn trong tông huấn Niềm Vui Phúc Âm. Mỗi Kitô hữu và mỗi cộng đoàn hãy phân định xem đâu là con đường Chúa yêu cầu, nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi đón nhận lời kêu gọi này. Hãy ra khỏi sự thoải mái tiện nghi của mình và hãy có can đảm đi tới tất cả những khu ngoại ô đang cần ánh sáng của tin mừng. Chính trong năm thánh này có kỷ niệm 50 năm Ngày Thế Giới Truyền Giáo do Hội Giáo Hoàng Truyền Bá Đức Tin đề xướng và được Đức Giáo Hoàng Pio XI phê chuẩn năm 1926. Vì thế, tôi thấy thật là thích hợp khi nhắc lại những chỉ dẫn khôn ngoan của các vị tiền nhiệm của tôi. Các vị quy định rằng, tất cả các tiền lạc quyên mà mỗi giáo phận, giáo xứ, cộng đoàn dòng tu, hiệp hội và phong trào của giáo hội ở các nơi trên thế giới có thể quyên góp được, phải gửi cho hội giáo hoàng này để trợ giúp các cộng đoàn Kitô đang cần được giúp đỡ và để mang lại sức mạnh cho việc loan báo tin mừng cho đến tận bờ cõi trái đất. Ngày nay, chúng ta đừng tránh né cử chỉ hiệp thông giáo hội truyền giáo như vậy. Chúng ta đừng khép kín tâm hồn trong những bận tâm riêng của mình, nhưng hãy rộng mở con tim trước những chân trời của toàn thể nhân loại. Xin mẹ Maria Chí Thánh là hình ảnh cao cả nhất của nhân loại được cứu chuộc, mẫu gương thừa sai cho toàn thể giáo hội, dạy tất cả mọi người nam nữ và các gia đình tạo nên và bảo tồn khắp nơi sự hiện diện sinh động và huyền nhiệm của Chúa Phục Sinh, người canh tân và làm cho những tương quan giữa con người, giữa các nền văn hóa và các dân tộc được tràn đầy niềm vui thương xót.
Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin thuật lại chứng từ của Rita Sperna, một cô gái gốc Sicilia, về lòng kính yêu mẹ Maria và sự thay đổi của cuộc sống sau khi hành hương Mễ Du. Trong những năm gần đây, Rita Sperna, 27 tuổi, một cô gái gốc Sicilia, trở nên nổi tiếng nhờ trang blog và các chương trình phát thanh với các cuộc phỏng vấn các nhân vật nổi tiếng, thường là trong thế giới kịch nghệ, đã bất ngờ được đốt nóng bởi niềm tin Kitô giáo. Truyền thông là nghề nghiệp của Sperna, nhưng có lẽ nó là ơn gọi thật sự và chính xác của cô. Điểm xuất phát của cuộc sống hiện nay của Sperna chính là lần hành hương đến Mễ Du cách đây 7 năm. Từ đó trở đi, lòng yêu kính Đức Mẹ Maria của Sperna càng ngày càng lớn lên mạnh mẽ và trở thành nhân tố quyết định trong công việc, trong hôn nhân và trong tất cả những chọn lựa hàng ngày của cô. Cô xác tín một cách chắc chắn là tình yêu đối với Mẹ Maria mang chúng ta đến với Chúa Giêsu và Mẹ Thiên Chúa không thể tách biệt khỏi con của mẹ. Hành trình đức tin của Spena được cô kể lại như sau. Khi còn là một bé gái, Spena không biết nhiều về mẹ Maria, nhưng từ khi lên 14-16 tuổi, cô bắt đầu yêu mến mẹ. Đầu tiên cô đọc các sách về mẹ, rồi năm 2009 cô đi hành hương đến mẹ Du. Từ đó cô có mối quan hệ mẹ con với mẹ Maria. Cô hiểu là không thể là một Kitô hữu nếu không thuộc về mẹ Maria. Chính mẹ Maria là người mang chúng ta đến với Chúa Giêsu. Spena chia sẻ, mẹ Maria trở thành nhân vật quan trọng trong cuộc sống của tôi. Khi tôi phải chọn lựa hay làm một việc quan trọng, tôi luôn cầu nguyện với mẹ Maria. Tôi không còn bỏ đọc Kinh Măng Côi. Kinh Măng Côi hướng dẫn tôi và ơn cứu độ của tôi. Sau cuộc hành hương đến mẹ Du, Spena bắt đầu dấn thân vào ngành truyền thông. Khi đó người ta tìm những người làm tình nguyện viên đài phát thanh của tỉnh nơi cô sinh sống. Khi trở về từ mẹ Du, cô đã trình bày chứng từ trên chương trình phát thanh. Từ đó, Spena được yêu cầu làm một chương trình để quảng bá đài phát thanh này. Cô đã nghĩ đến chứng từ và từ đó phát sinh chương trình Chứng Từ Đức Tin. Cô cho biết, nhờ vào sự soi sáng cô nhận được từ mẹ Maria, cô tìm cách để những người khác cũng có thể trình bày chứng từ như cô. Đây là chương trình làm chứng nhân cho người khác về chính kinh nghiệm đức tin của mình và mối liên hệ với Chúa và với mẹ Maria, ở mẹ Du, Lộ Đức hay ở bất cứ nơi nào. Khi Spena gặp Stefano, người sẽ trở thành chồng cô sau này, hai người đã mở các trang blog loan báo tin mừng. Đây là cách thức để mang lời cầu nguyện với mẹ Maria và cách chung tất cả những điều nói về giáo hội công giáo đến với nhiều người hơn. Chương trình phát thanh của Spena trình bày nhiều cuộc trở lại, mà theo cô cách nào đó đều do mẹ Maria. Mẹ là mẹ của chúng ta, do đó việc làm của mẹ là đưa các con đến với Chúa Giêsu. Kể về cuộc hôn nhân của mình, cô Spena tin là có một dấu hiệu rõ ràng của mẹ Maria. Cô kể, tôi và Stefano đang đi đặt ngày cho lễ cưới, nhưng nơi chúng tôi muốn chọn để tiếp tân thì đều bận trong suốt tháng 9. Rồi chúng tôi phải chọn nhà thờ và trước khi đến gặp cha xứ, chúng tôi đã tranh luận và trong lòng tôi nảy sinh mối nghi ngờ. Việc tôi làm có đúng không? Tôi có vội vã quá không? Hay là tôi nên đợi ít lâu nữa? Cứ thế chúng tôi đã đến trước nhà cha xứ, cho nên như thường lệ, tôi lại hướng về mẹ Maria và nói với mẹ. Mẹ nhìn xem, con đang ở đây trước nhà cha xứ, con đang chọn một ngày. Nói cho con biết nếu con quá vội vã, xin cho con một dấu hiệu về điều mà con phải làm. Chúng tôi đã định ngày cưới vào ngày 10 tháng 9 năm 2016, nhưng ngày đó nhà hàng không rảnh. Tôi nói với Đức Mẹ, nếu nhà hàng rảnh cùng ngày với nhà thờ thì con chắc chắn là điều này đúng, còn nếu không thì tốt hơn con nên đợi. Trong khi tôi đang đi xuống cầu thang, đi ra khỏi nhà thờ, thì nhà hàng điện thoại cho tôi và báo là ngày 10 tháng 9, nhà hàng có thể đãi tiệc. Đối với nhiều người, đó là một sự tình cờ, nhưng đối với tôi, đó là Thiên Chúa sắp đặt, và như thế chúng tôi đã kết hôn vào ngày 10 tháng 9.
Trong phần cuối của buổi pháp, Linh Tín Khải xin gửi đến quý vị một thần học kinh thánh nói về Thánh Vịnh 60, lời van xin của cộng đoàn cho một cuộc giao tranh quân sự.
Thưa quý vị thính giả, trong hình thái hiện nay của nó, Thánh Vịnh 60 có các yếu tố hiển nhiên của lời than van công cộng, cả khi cấu trúc không phải là của loại này. Hoàn toàn đặc biệt là việc xen vào giữa một lời sấm, làm thành các câu 8 tới 10, và có nội dung hoàn toàn xa lạ với nội dung của lời than van. có thể là thánh vịnh được cấu tạo bởi việc ghép chất liệu có nguồn gốc khác nhau và thuộc các hoàn cảnh khác nhau. Cả khi chúng ta không nắm được tình hình lịch sử chính xác, các câu từ 10 tới 14 giống hệt như trong Thánh Vịnh 108. Cũng không khó tái dựng lại bối cảnh văn hóa của Thánh Vịnh, bao gồm việc quy tụ tôn giáo quanh hiệu cờ của Gia Vê, câu 6, với mục đích của một cuộc xuất chinh quân sự ở miền Nam, câu 11. Văn thể là loại than van công cộng với lời sấm ngôn sứ. Thánh Vịnh chia làm 4 phần, lời than van các câu từ 3 tới 7, lời sấm ngôn sứ các câu từ 8 tới 10, lời cầu nguyện các câu 11 tới 13 và phần kết luận câu 14. Thánh Vịnh mở đầu một cách bất thình lình với lời than hướng lên Thiên Chúa vì tai ương nghiêm trọng mà trong cơn thịnh nộ Ngài đã đổ xuống trên đất đai và trên dân chúng. Lạy Thiên Chúa, Ngài đã ruồng bỏ chúng con và làm cho tan nát. Ngài đã từng nổi cơn thịnh nộ nhưng xin trở lại với chúng con. Chúa đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ, xin hàn gắn lại cho khỏi lung lay. Dân Ngài, Ngài bắt nếm chua cay, ép chúng con cạn chén nồng choáng váng. Ngài phất cờ hiệu cho kẻ kính sợ Ngài, để họ thoát mũi tên xạ thủ. Xin ra tay cứu độ và đáp lời chúng con, để những kẻ Ngài yêu thương được ơn giải thoát. Ngài đã ruồng bỏ chúng con, đã phân tán chúng con. Sự ruồng rẫy và phân tán cũng như cơn thịnh nộ và khát vọng tái thiết, khiến chúng ta nghĩ tới tai ương nghiêm trọng nhất trong các tai ương đã đổ ập trên dân Israel. Đó là cuộc lưu đày sau khi Samaria, thủ đô vương quốc Israel miền Bắc, thất thủ năm 722 trước công nguyên đối với các chi tộc miền Bắc, và sau khi Jerusalem, thủ đô vương quốc Juda miền Nam bị đánh chiếm năm 586 trước công nguyên. Thánh Vịnh 44 đã diễn tả sự ruồng bỏ và tàn phá như sau. Thế mà Ngài bỏ rơi hạ nhục chúng con, với quân đội nhà Ngài chẳng còn xuất trận, làm chúng con thua giặc chạy dài, kẻ ghét chúng con cứ mặc tình cướp phá. Ngài thí chúng con tựa bầy chiên thịt, bắt tản lạc đi giữa ngoại bang. Ấy dân Ngài, Ngài đem bán rẻ, giá cả thế này lợi lộc gì đâu. Ngài để cho láng giềng thóa mạ, kẻ chung quanh phỉ báng chê bai. Ngài làm cho chúng con nên trò cười cho dân ngoại, chúng lắc đầu tỏ vẻ khinh khi. Ngài đã làm cho đất chuyển rung và nứt nẻ. Trong ngôn ngữ kinh thánh, tai ương quốc gia cũng có các chiều kích vũ trụ nữa. Rượu nồng choáng váng là hình ảnh cơn thịnh nộ của Thiên Chúa giáng trên tất cả mọi kẻ tội lỗi của trái đất, như viết trong Thánh Vịnh 75. Vì này tay Gia Vê cầm chén rượu đầy mùi vị đắng cay, rót cho bọn gian ác trên đời, tất cả đều phải uống, uống không chừa cạn. Ngôn sứ Isaiah cũng đề cập đến biến cố dân Do Thái bị đi đẩy bên Babylonia như sau. Thức dậy đi, đứng lên nào, Jerusalem hỡi. Từ tay Gia Vê, ngươi đã nhận, đã uống chén lôi đình, ngươi đã cạn chén nồng choáng váng. Ngài đã ban một hiệu kỳ. Trong tai ương, Thiên Chúa đã ban cho các tín hữu một khả thể chạy thoát, như ngôn sứ Jeremiah đã viết trong chương 4. Dương cờ lên hướng về Sion, trốn đi, đừng đứng lại, vì từ phương Bắc, ta sẽ giáng xuống một tai họa, một thảm họa gớm ghê. Dĩ nhiên, giọng điệu đe dọa đã được giảm đi để biến thành lý do hy vọng và tin tưởng, chuẩn bị cho lời xin của câu tiếp theo. Để các kẻ được Ngài yêu được cứu thoát. Từ câu này cho tới hết Thánh Vịnh, văn bản y hệt cũng được tìm thấy trong Thánh Vịnh 108, các câu từ 7 tới 14. Xin nhận lời chúng con, dịch sát chữ phải là xin trả lời chúng con. Có lẽ lời xin này được dùng làm gạch nối giữa lời than van đi trước và câu trả lời trong sấm ngôn đi theo sau. Phần 2 của Thánh Vịnh 60, các câu từ 8 tới 10 là lời sấm được thông truyền cho cộng đoàn do một tư tế hay một ngôn sứ phụng tự. Trong nguồn gốc, nó liên quan tới quyền ưu tiên của chi tộc Juda trên các chi tộc khác miền Bắc và trên các dân tộc sống chung quanh, đặc biệt là các dân tộc sống tại miền Nam như dân Philistine và Edomit, và tại mạn Đông Nam như dân Moabit trong thời vua David, như trong lời sấm của Balaam kể trong chương 24 sách Dân Số. Tôi thấy nó, nhưng bây giờ chưa phải lúc. Tôi nhìn nhưng chưa thấy nó kề bên. Một vì sao xuất hiện từ Jacob, một vương trượng trỗi dậy từ Israel, sẽ đập vào màng tang Moab, đánh vỡ sọ tất cả con cái Sét và xâm chiếm Edom, cả Syria cũng bị chiếm nữa, Israel sẽ biểu dương sức mạnh. Trong bối cảnh lời than van, sấm ngôn của Chúa có ý nghĩa của một tái khẳng định, không phải chỉ của sự tự do quốc gia, nhưng cả sự tái thiết nền quân chủ thần quyền cổ xưa đã được thực hiện với nhà David nữa, như viết trong Thánh Vịnh 89. Giao ước của ta sẽ không vi phạm, miệng đã nói ra ta chẳng nuốt lời. Một khi đã thề với danh nghĩa là đấng thánh, thì cùng David ta chẳng thất tín đâu. Trong Thánh Điện, Chúa Trời tuyên phán, khắp khởi mừng, ta chia cắt Sikhem, ta đo đạc cả đồng bằng Sukkot, Galaad về ta, Mơ-nát-xê cũng về ta, ta lấy Ephraim làm mũ chiến đội đầu, lấy Juda làm cây gậy chỉ huy, Mô-áp là chậu ta tắm rửa, Ê-đôm là chỗ ta liệng giày, đánh bại Phi-li-tinh ta reo mừng thắng trận. Trong Thánh Điện Ngài, ở đây, chúng ta có hoàn cảnh nơi chốn, không chỉ của việc loan báo của Thiên Chúa, nhưng của cả hành động phụng vụ, trong đó xảy ra lời than van. Tuy nhiên cần ghi nhận rằng kiểu nói Do Thái, Bokosso cũng có thể có nghĩa là trong sự thánh thiện của Ngài. Và khi đó, toàn câu này tương đương với tính cách, qua đó lời hứa của David được dẫn nhập. Ngài đã thề trong sự thánh thiện của Ngài, nghĩa là cho chính mình, như viết trong Thánh Vịnh 89. Giao ước của ta sẽ không vi phạm, miệng đã nói ra ta chẳng nuốt lời. Một khi đã thề với danh nghĩa là đấng thánh, thì cùng David ta chẳng thất tín đâu. Tôi sẽ reo vui, động từ Do Thái có nghĩa là kêu lên tiếng kêu chiến thắng. Ở đây nó diễn tả chiến thắng của Thiên Chúa trên các thù địch giả thiết. Ta chia cắt Sikhem, ta đo đạc đồng bằng Sukkot, ám chỉ việc phân chia đất hứa cho các chi tộc vào thời ông Giô-suê, như kể trong chương 18 sách Dân Số. Nó cũng ám chỉ quyền sở hữu chiếm được qua cuộc đánh chiếm do Gia-vê hướng dẫn và thực hiện, giờ đây được nhượng lại cho các chi tộc Israel. Sikhem là trung tâm cổ xưa nhất của các chi tộc Israel miền Bắc. Đồng bằng Sukkot là đồng bằng trải dài dọc bờ phía đông của sông Jordan, từ Es-Damiye tới Tel Der Ala. Hai từ Sikhem và Sukkot ám chỉ vương quốc miền Bắc, nhìn ở phía tây và phía đông sông Jordan. Gilead và Manasse là hai chi tộc chiếm các vùng đất mạn Bắc vùng Sikhem và Sukkot. Ephraim và Juda ám chỉ một cách tổng quát vương quốc miền Bắc và vương quốc miền Nam. Chương 9 sách ngôn sứ Zachariah nói tới việc thống nhất hai vương quốc trong thần quyền được tái thiết lập của Sion. Trong đó Juda là cây cung của Thiên Chúa và Ephraim là chiến sĩ Thiên Chúa đã ban cho cây cung này. Cây trượng của ta, Mechokeki, cây gậy chỉ huy của ta, ám chỉ phúc lành mà tổ phụ Jacob ban cho Juda, như kể trong chương 49 sách Sáng Thế. Vương trượng sẽ không rời khỏi Juda, gậy chỉ huy sẽ không lìa đầu gối nó, cho tới khi người làm chủ vương trượng đến, người mà muôn dân phải vâng phục. Đây cũng là điều được nhắc tới trong lời sấm của ông Balaam. Mô-áp cùng với Ê-đôm và Philistia là các vùng của các dân tộc đã bị vua David thống trị và thần phục vương quốc Juda. Trong các lời sấm ngôn sứ, diễn tả sự thống trị của Gia-vê Thiên Chúa. Khi sự ghen tương giữa Ephraim và Juda chấm dứt, thì các dân tộc này và đất đai của chúng sẽ được dân Do Thái tái chiếm. Mô-áp là chậu ta tắm rửa, hình ảnh này có lẽ ám chỉ biển chết, mà bờ phía đông là đất dân Mô-áp sinh sống. Ê-đôm là chỗ ta liệng giày, là dấu chỉ sự chiếm hữu. Phần 3 của Thánh Vịnh 60, các câu từ 11 đến 13, lấy lại đề tài của phần 1. Cộng đoàn cầu nguyện trình bày với Thiên Chúa lời xin cứu giúp trong cuộc chiến quân sự gần kề chống lại Ê-đôm. Lạy Thiên Chúa, ai sẽ đưa con vào thành kiên cố, ai sẽ dắt con đến tận Ê-đôm? Há chẳng phải chính Ngài, đấng đã từng ruồng bỏ chúng con, chẳng còn dẫn ba quân xuất trận. Xin Ngài thương cứu viện cho chúng con thoát khỏi quân thù, chứ người phàm giúp đỡ chỉ bằng không. Ai sẽ là kiểu diễn tả ước muốn trong tiếng Do Thái? Đưa con, việc xuất viện ngôi thứ nhất số ít là đặc thái trong các lời than van công cộng, diễn tả người đứng đầu hội đồng hay quốc gia, ở đây chắc hẳn phải là nhà vua. Ruồng bỏ chúng con, lập lại tư tưởng của phần 1, nhưng ở đây sự khước từ liên quan tới thất bại nặng nề mà quân binh Israel đã gặp phải. Ngài chẳng còn dẫn ba quân xuất trận. Thiên Chúa ngưng trợ giúp Israel trong cuộc chiến quân sự như đã từng làm cho họ trong quá khứ, khiến cho họ có được nhiều chiến thắng vẻ vang. Hình ảnh Thiên Chúa chỉ huy các đạo binh Israel xuất trận là hình ảnh quen thuộc trong vùng Trung Đông cổ. Nó gắn liền với truyền thống sa mạc và việc đánh chiếm đất Canaan. Câu 14 kết thúc Thánh Vịnh 60 bén mở cho thấy niềm hy vọng và chiến thắng chắc chắn của dân Israel trên Edom. Có Thiên Chúa ta sẽ trổ tài oanh liệt, chính người chà đạp kẻ thù ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, Đức Thánh Cha khuyến khích các tu sĩ dòng Thánh Augustino nhặt phép luôn đặt Chúa Giêsu ở trung tâm cuộc sống để có thể đứng đầu với các thách đố ngày nay. New York, đại diện tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc ở New York, Đức Tổng giám mục Bernardito Auce kêu gọi rút ra những bài học từ những thành công tại một số nơi để đẩy mạnh cuộc chiến chống nghèo đói. Roma, hơn 10.000 người từ các nơi trên thế giới về Roma tham dự ngày năm thánh dành cho các ca đoàn, tiến hành từ hôm nay 21 đến 23 tháng 10 này. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Chúng tôi cũng rất mong đón nhận các ý kiến xây dựng của quý vị. Mọi thư từ và liên lạc xin quý vị gửi về địa chỉ sau đây: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Chúng tôi xin lặp lại: Trần Phúc Nhạc, Radio Vatican, số hàng 00120, Vatican, Roma, Italia. Quý vị cũng có thể nhờ bà con ở nước ngoài chuyển thư lại cho chúng tôi. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.